23. Vào lúc bấy giờ, trong khu vườn của đức vua Seniya Bimbisara, xứ Magadha, tức Ma Kiệt Đà, xoài đang ra trái. Đức vua Seniya Bimbisara, xứ Magadha, đã cho phép rằng: "Hãy để các ngài đại đức thọ dụng xoài một cách thoải mái." Các tỳ khưu nhóm lục sư đã hái luôn cả xoài non rồi thọ thực. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisara, xứ Magadha, muốn dùng xoài. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisara, xứ Magadha, đã ra lệnh cho mọi người rằng: "Này các khanh, hãy đi đến vườn và mang xoài lại." "Tâu bệ hạ, xin vâng." Những người ấy theo lệnh đức vua Seniya Bimbisara, xứ Magadha, đã đi đến vườn và nói với người giữ vườn điều này: "Này nhà ngươi, đức vua muốn dùng xoài. Nhà ngươi hãy dâng xoài." "Các ngài ơi, không còn xoài nữa. Các tỳ khưu đã hái luôn cả xoài non và thọ dụng." Sau đó, những người ấy đã trình sự việc ấy lên đức vua Seniya Bimbisara, xứ Magadha: "Này các khanh, xoài đã được các ngài đại đức thọ dụng ngon lành. Tuy nhiên, sự tiết độ đã được Đức Thế Tôn ngợi khen cơ mà." Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: "Tại sao các sa môn thích tử lại thọ dụng xoài của đức vua không biết tiết độ vậy?" Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng xoài. Vị nào thọ dụng thì phạm tội Dutkata, tức tác ác." 24. Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dần đến hội chúng của nhóm người nọ. Các miếng xoài đã được trộn trong các món súp. Các tỳ khưu ngần ngại, không thọ lãnh. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và thọ dụng. Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng xoài miếng." 25. Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dần đến hội chúng của nhóm người nọ. Họ đã không biết để làm xoài thành miếng. Ở phòng ăn, họ đã dâng các trái xoài hãy còn nguyên vẹn. Các tỳ khưu ngần ngại không thọ lãnh. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. "Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và thọ dụng." "Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng trái cày đã được làm thành, được phép đối với sa môn theo năm cách: đã được hoại bởi lửa, đã được hoại bởi dao, đã được hoại bởi móng tay, không có hột, và hột đã được lấy ra là cách thứ năm. Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng trái cây đã được làm thành, được phép đối với sa môn theo năm cách này." 26. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị rắn cắn và chết đi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, chắc chắn là vị tỳ khưu ấy đã không rải tâm từ đến bốn loài rắn chúa rồi. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu vị tỳ khưu ấy rải tâm từ đến bốn loài rắn chúa, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy dầu bị rắn cắn cũng không thể nào chết được. Bốn loài rắn chúa ấy là các loài nào? Loài rắn chúa Virupaka, loài rắn chúa Erapatha, loài rắn chúa Chatyaputta, loài rắn chúa Kanyagotama, Này các tỳ khưu, chắc chắn là tỳ khưu ấy đã không trải tâm từ đến bốn loài rắn chúa này rồi. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu vị tỳ khưu ấy trải tâm từ đến bốn loài rắn chúa này, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy dầu bị rắn cắn cũng không thể nào chết được. Này các tỳ khưu, ta cho phép rải tâm từ đến bốn loài rắn chúa này nhằm mục đích giữ gìn bản thân, bảo vệ bản thân và hộ trì bản thân. Và này các tỳ khưu, nên thực hành như vậy. 27. Tôi có tâm từ đối với các Virupaka. Tôi có tâm từ đối với các Erapatha. Tôi có tâm từ đối với các Chapyaputta. Và tôi có tâm từ đối với các Kanya Gotama. Tôi có tâm từ đối với các loài không chân. Tôi có tâm từ đối với các loài hai chân. Tôi có tâm từ đối với các loài bốn chân. Tôi có tâm từ đối với các loài nhiều chân. Loài không chân đừng hãm hại tôi. Loài hai chân đừng hãm hại tôi. Loài bốn chân đừng hãm hại tôi. Loài nhiều chân đừng hãm hại tôi. Hỡi tất cả chúng sanh, tất cả các sinh vật và hết thảy tất cả sanh linh, xin tất cả hãy thấy được các điều lành, chớ để xảy đến bất cứ điều gì xấu xa. Đức Phật là vô lượng, Đức Pháp là vô lượng, Đức Tăng là vô lượng. Các loài bò sát như là các loài rắn, bò cạp, rết, nhện, thằn lằn, chuột là có hạn lượng. Tôi đã thực hiện các sự bảo vệ, tôi đã thực hiện sự hộ trì. Xin các sanh linh hãy tránh xa. Tôi đây đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ bảy vị chánh đẳng giác. 28. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị dằn vặt bởi sự không được thỏa thích nên đã cắt đi dương vật của bản thân. Vị ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, trong khi vật khác cần được đoạn trừ, kẻ rồ dại ấy lại đoạn trừ vật khác. Này các tỳ khưu, không nên cắt đi dương vật của bản thân. Vị nào cắt thì phạm tội Thulakaya, tức trọng tội. 29. Vào lúc bấy giờ, nhà đại phú ở thành Rajagaha có được khúc gỗ đàn hương thuộc loại đàn hương rất quý giá. Khi ấy, nhà đại phú thành Rajagaha đã khởi ý điều này: Hay là ta cho đẽo thành cái bình bát với khúc gỗ đàn hương này, và phần gỗ vụn sẽ là sở hữu của ta, còn cái bát ta sẽ cho đi làm quà biếu. Sau đó, nhà đại phú thành Rajagaha đã cho đẽo thành cái bình bát với khúc gỗ đàn hương ấy, rồi buộc với một sợi dây và bảo trèo ở trên ngọn một cây tre. Xong buộc nhiều cây tre tiếp nối nhau và nói như vậy: Vị sa môn hoặc bà la môn nào là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa thì hãy lấy quà biếu chính là cái bình bát xuống. 30. Khi ấy, Puruna Kassapa đã đi đến gặp nhà đại phú thành Rajagaha. Sau khi đến, đã nói với nhà đại phú thành Rajagaha điều này: Này gia chủ, chính ta là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa. Người hãy dâng cái bình bát cho ta. Thưa ngài, nếu ngài là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa, thì ngài hãy lấy quà biếu chính là cái bình bát xuống đi. Sau đó, Makali Gosala, Ajita Kesakampala, Pakuta Katkayana, Sanchaya Velatha Putta, Niganta Nata Putta, đã đi đến gặp nhà đại phú thành Rajagaha. Sau khi đến, đã nói với nhà đại phú thành Rajagaha điều này: Này gia chủ, chính ta là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa, người hãy dâng cái bình bát cho ta. Thưa ngài, nếu ngài là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa, thì ngài hãy lấy quà biếu, chính là cái bình bát xuống đi. 31. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Mahamoggallana và Đại Đức Bindolabharadvaja vào buổi sáng đã mặc y, cầm y bát rồi đi vào thành Rajagaha để khất thực. Đại Đức Bindolabharadvaja là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa. Đại Đức Mahamoggallana cũng là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa. Khi ấy, Đại Đức Bindolabharadvaja đã nói với Đại Đức Mahamoggallana điều này: Này Đại Đức Mahamoggallana, hãy đi và lấy cái bình bát kia đi. Cái bình bát ấy là của Đại Đức. Đại Đức Mahamoggallana cũng đã nói với Đại Đức Bindolabharadvaja điều này: Này Đại Đức Bindolabharadvaja, hãy đi và lấy cái bình bát kia đi. Cái bình bát ấy là của Đại Đức. Khi ấy, Đại Đức Bindolabharadvaja đã bay lên không trung, cầm lấy cái bình bát và đi trên không quanh thành Rajagaha 3 vòng. 32. Vào lúc bấy giờ, nhà đại phú thành Rajagaha cùng vợ và con đang đứng ở tại nhà của họ, hai tay chắp lên, thành kính làm lễ rằng: Thưa ngài, xin ngài Đại Đức Bharadvaja hãy ngự đến nhà của chúng tôi ở ngay chỗ này. Sau đó, Đại Đức Bindolabharadvaja đã ngự đến tư gia của đại phú thành Rajagaha. Khi ấy, nhà đại phú thành Rajagaha đã nhận lấy cái bình bát từ tay của Đại Đức Bindolabharadvaja, chất đầy vật thực cứng loại đắt giá, rồi dâng lại cho Đại Đức Bindolabharadvaja. Khi ấy, Đại Đức Bindolabharadvaja đã nhận lại bình bát ấy rồi đi về tu viện. Dân chúng đã nghe rằng, nghe nói cái bình bát của nhà đại phú thành Rajagaha đã được lấy xuống bởi ngài Đại Đức Bindolabharadvaja. Và các người ấy với âm thanh ồn ào ầm ĩ đã nối đuôi nhau đi phía sau Đại Đức Bindolabharadvaja. Đức Thế Tôn đã nghe âm thanh ồn ào và ầm ĩ, sau khi nghe đã bảo Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, âm thanh ồn ào và ầm ĩ ấy là gì vậy? Bạch ngài, cái bình bát của nhà đại phú thành Rajagaha đã được lấy xuống bởi Đại Đức Bindolabharadvaja. Bạch ngài, dân chúng đã nghe rằng, nghe nói cái bình bát của nhà đại phú thành Rajagaha đã được lấy xuống bởi ngài Đại Đức Bindolabharadvaja. Và bạch ngài, những người ấy với âm thanh ồn ào và ầm ĩ đã nối đuôi nhau đi phía sau Đại Đức Bindolabharadvaja. Bạch Thế Tôn, âm thanh ồn ào và ầm ĩ kia là chuyện ấy. 33. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi Đại Đức Bindolabharadvaja rằng: Này Bharadvaja, nghe nói cái bình bát của nhà đại phú thành Rajagaha đã được nhà người lấy xuống, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này Bharadvaja, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này Bharadvaja, vì sao người lại để lộ pháp thượng nhân, tức là sự kỳ diệu của phép thần thông trước hàng tại gia, vì mục đích cái bình bát gỗ tầm thường. Này Bharadvaja, giống như người đàn bà cho xem chỗ kính vì mục đích của đồng xu tầm thường. Này Bharadvaja, tương tự như thế, vì mục đích cái bình bát gỗ tầm thường, pháp thượng nhân, tức là sự kỳ diệu của phép thần thông, đã bị người để lộ ra trước hàng tại gia. Này Bharadvaja, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này Bharadvaja, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên để lộ pháp thượng nhân, tức là sự kỳ diệu của phép thần thông trước hàng tại gia. Vị nào để lộ thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, hãy đập vỡ bình bát ấy, nghiền thành bột vụn, rồi hãy dâng đến các tỳ khưu làm hương liệu của thuốc cao. Này các tỳ khưu, không nên sử dụng bình bát gỗ. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 34. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư sử dụng những bình bát loại đặc biệt làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử lại sử dụng những bình bát loại đặc biệt làm bằng vàng, làm bằng bạc, giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên sử dụng bình bát làm bằng vàng, không nên sử dụng bình bát làm bằng bạc, không nên sử dụng bình bát làm bằng ngọc mani, không nên sử dụng bình bát làm bằng ngọc bích, không nên sử dụng bình bát làm bằng pha lê, không nên sử dụng bình bát làm bằng đồng đỏ, không nên sử dụng bình bát làm bằng thủy tinh, không nên sử dụng bình bát làm bằng thiết, không nên sử dụng bình bát làm bằng chì, không nên sử dụng bình bát làm bằng đồng thau. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép hai loại bình bát sắt và bình bát đất. 35. Vào lúc bấy giờ, phần đáy bình bát bị trầy. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng vòng đế bình bát. 36. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư sử dụng các vòng đế bình bát loại đặc biệt làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Tại sao các sa môn thích tử lại sử dụng các vòng đế bình bát loại đặc biệt làm bằng vàng, làm bằng bạc, giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các vòng đế bình bát loại đặc biệt. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép hai loại vòng đế bình bát, loại làm bằng thiết và loại làm bằng chì. Những vòng đế dày cộm không giữ yên bình bát. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đẽo gọt bớt. Chúng bị lỏng chỏng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép cắt răng cá kiếm, cắm vào để giữ bình bát. 37. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm lục sư sử dụng các vòng đế bình bát màu sặc sỡ, loại có tranh vẽ, loại có đắp hình nổi. Các vị đi đó đây phô trương những thứ ngay cả ở nơi đường phố. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại sử dụng các vòng đế bình bát màu sặc sỡ, loại có tranh vẽ, loại có đắp hình nổi, giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các vòng đế bình bát màu sặc sỡ, loại có tranh vẽ, loại có đắp hình nổi. Vị nào sử dụng thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép loại vòng đế bình thường. 38. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đem cất bình bát còn nước. Bình bát bị hư hỏng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên đem cất bình bát còn nước. Vị nào đem cất thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép đem cất bình bát sau khi phơi nắng. 39. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đem phơi nắng bình bát còn nước. Bình bát có mùi hôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên đem phơi nắng bình bát còn nước. Vị nào đem phơi nắng thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép đem cất bình bát sau khi làm ráo nước và đem phơi nắng. 40. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu lưu trữ bình bát ở chỗ nóng. Màu sắc của bình bát bị hoại. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, không nên lưu trữ bình bát ở chỗ nóng. Vị nào lưu trữ thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép đem cất bình bát sau khi phơi nắng ở chỗ nóng trong chốc lát. 41. Vào lúc bấy giờ, có nhiều bình bát được đặt xuống ở ngoài trời không có vật kềm giữ. Các bình bát đã bị cơn gió xoáy làm va chạm lẫn nhau và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng giá giữ bình bát. 42. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở mép của băng ghế gắn sát tường, Midanta. Bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở mép của băng ghế gắn sát tường. Vị nào đặt xuống thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 43. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở mép giường đúc, Paribandhanta. Bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở mép giường đúc. Vị nào đặt xuống thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 44. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu lật úp bình bát ở trên mặt đất. vành miệng Bình Bác bị trầy. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng miếng lót bằng cỏ. Miếng lót bằng cỏ bị các con muỗi ăn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng mảnh vải. Mảnh vải bị các con muỗi ăn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng bục kê Bình Bát. Bình Bát rơi từ bục kê Bình Bát và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng giỏ may chứa Bình Bát. Ở trong giỏ may chứa Bình Bát bị trầy. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng túi đựng bát. Dây mang vai không có, các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng dây mang vai là chỉ kết lại. 45. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu treo Bình Bát ở chốt đinh gắn vào tường và ở móc ngà voi. Bình Bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên treo Bình Bát. Vị nào treo thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 46. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt Bình Bát xuống ở giường. Khi ngồi xuống không nhớ đã va chạm và làm vỡ Bình Bát. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên đặt Bình Bát xuống ở giường. Vị nào đặt xuống thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 47. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt Bình Bát xuống ở ghế. Khi ngồi xuống không nhớ, đã va chạm và làm vỡ Bình Bát. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên đặt Bình Bát xuống ở ghế. Vị nào đặt xuống thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 48. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt Bình Bát xuống ở trên bắp vế. Khi đứng dậy không nhớ, khiến Bình Bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên đặt Bình Bát xuống ở trên bắp vế. Vị nào đặt xuống thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. 49. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt Bình Bát xuống ở trên cái dù. Cái dù bị bật lên vì gió xoáy, khiến Bình Bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở trên cái dù, vị nào đặt xuống thì phạm tội dukkata, tức tác ác. 50. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu mở cửa với bình bát ở tay. Cánh cửa bật trở lại khiến bình bát bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, không nên mở cửa với bình bát ở tay. Vị nào mở cửa thì phạm tội dukkata, tức tác ác.